Điều này giúp trẻ cảm thấy tự do hơn trong việc gán những hành vi tiêu cực và không đáng ưa mà trẻ có thể nhận ra bên trong mình, nhưng không sẵn sàng sở đắc. Đôi khi, trẻ có thể chọn con vật mà nhà tham vấn nghĩ là có những tính chất riêng biệt. Ví dụ như trẻ có thể chọn một con beo mà nhà tham vấn nghĩ là hung dữ. Tuy nhiên, trẻ có thể thấy con beo là mạnh mẽ nhưng thân thiện chứ không hung dữ. Vì vậy, nhà tham vấn cần thận trọng để không phóng ý tưởng của mình lên những con vật do trẻ chọn. Cũng có lúc trẻ chọn nhiều con vật để tượng trưng cho mình. Điều này có thể hữu ích vì hai con vật có thể tượng trưng các mặt khác nhau của cùng một trẻ. Ví dụ, trẻ có điều bí mật có thể chọn con gà là phần người muốn giữ bí mật và chọn con bò là phần người muốn thổ lộ bí mật với người khác. Khi trẻ đã chọn con vật giống mình nhất, nhà tham vấn khuyến khích trẻ chọn những con vật khác để tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình. Ngoài ra, trẻ cũng còn được yêu cầu chọn những động vật để tượng trưng cho những người vắng mặt hay những người đã chết trong gia đình. Thủ tục này cũng được thực hiện như trước. Trong đó, nhà tham vấn đưa ra lời yêu cầu. Bây giờ, hãy chọn con vật giống mẹ em nhất. Khi mỗi con vật được chọn, nhà tham vấn lại hỏi trẻ, con vật ấy nó như thế nào? Ta yêu cầu trẻ đặt mỗi con vật được chọn trước mặt em. Cuối cùng trẻ sẽ có một nhóm các con vật tượng trưng cho gia đình em. Khi nhóm những con vật đã đầy đủ, nhà tham vấn nêu lưu ý việc xếp đặt vị trí các con vật được chọn và đưa ra lời phát biểu về việc các con vật được sắp xếp. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói, tất cả những con vật của em đã được xếp thành hàng, hoặc các con vật của em đã được xếp thành vòng tròn, với con ngựa vằn đứng ở trung tâm. Thông thường, khi nhà tham vấn đưa ra nhận xét như thế, trẻ sẽ tự động nói về ý nghĩa liên quan với sự sắp xếp các con vật. Ví dụ, trẻ có thể nói, tất cả các con vật khác đều nhìn vào con ngựa vằn vì nó hay giở trò với người khác. Đôi khi, trẻ không đáp ứng lời nhận xét của nhà tham vấn về việc sắp xếp nhóm động vật. Trong trường hợp này, nhà tham vấn có thể nói với trẻ, hãy sắp xếp các con vật theo một hình gì đó. Có lẽ chính xác hơn là, hãy thực hiện một bức tranh. Nhưng nhiều trẻ em không hiểu từ bức tranh nghĩa là gì. Khi trẻ đã sắp xếp các con vật, nhà tham vấn có thể nhận xét về sự sắp xếp đó. Ở điểm này, nhà tham vấn có thể bắt đầu khám phá mối quan hệ giữa các động vật trong nhóm. Ví dụ, nhà tham vấn có thể bắt đầu khám phá mối quan hệ giữa con chó, tượng trưng cho trẻ, và con khủng long, tượng trưng cho cha của em. Nhà tham vấn có thể nêu những câu hỏi như, cô không hiểu con chó đứng cạnh con khủng long là như thế nào? Sau đó, nhà tham vấn có thể hỏi, con khủng long sẽ như thế nào khi có con chó ở bên cạnh? Và con ngựa, tượng trưng cho mẹ em, cảm thấy thế nào khi con chó và con khủng long ở cạnh nhau? Và cũng sẽ có ích khi nhà tham vấn hỏi trẻ nghĩ thế nào về cảm nghĩ của các động vật khác trong nhóm đối với sự sắp xếp này. Quá trình có thể mở rộng bằng cách yêu cầu trẻ rời con chó, nếu đó là con vật em chọn làm tượng trưng cho mình, tới vị trí mới gần một con vật khác. Giống như thế, trẻ có thể được yêu cầu là hãy rời các con vật khác nào những vị trí mới ở trong nhóm. Bằng cách này, các mối quan hệ khác nhau trong nhóm có thể được khám phá. Nên lưu ý là nhà tham vấn không tự mình rời các con vật, nhưng yêu cầu trẻ tự rời. Chúng tôi nghĩ rằng nhờ làm điều này trẻ sẽ phát triển ý thức lớn hơn về câu chuyện em thuật lại. Và em có thể cảm thấy mình chủ động hơn trong quá trình và tiếp xúc nhiều hơn với các nhận thức của mình. Đôi khi, nhà tham vấn có thể lưu ý rằng trẻ không muốn đưa con vật vào một vị trí đặc biệt nào đó. Lúc ấy, nhà tham vấn có thể dùng sự phản ánh để đưa nhận xét này trở về với trẻ bằng cách nói, có vẻ em không vui về việc đưa con vịt đến cạnh con rắn. Bằng cách phản hồi thông tin này trở lại cho trẻ, nhà tham vấn có thể khơi dậy sự lưu ý của trẻ tới các cảm nghĩ quan trọng. Sau khi mỗi con vật được rời chỗ, ta lại có thể nêu cho trẻ những câu hỏi về cảm nghĩ của các con vật khác liên quan đến việc rời chỗ. Như thế, bằng một cách gián tiếp, trẻ sẽ chia sẻ với nhà tham vấn hình ảnh của em về gia đình và về các mối quan hệ của em với gia đình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng toàn bộ quá trình sử dụng động vật thu nhỏ chủ yếu là có tính phóng chiếu. Tính phóng chiếu của sự làm việc với các con thú nhỏ. Qua quá trình liên quan đến sự làm việc với các con thú nhỏ, nhà tham vấn không bao giờ nhắc tới nhóm động vật được chọn như là gia đình của em và không bao giờ dùng tên của những người trong gia đình trẻ. Điều này có thể cản trở trẻ gán những đặc tính, hành vi, tư tưởng và cảm nghĩ cho các động vật và có thể bóp nghẹt khả năng của trẻ trong việc khám phá tự do những mối quan hệ giữa các động vật. Toàn bộ quá trình có tính phóng chiếu với việc trẻ phóng những ý tưởng về gia đình lên các con vật, nhưng có sự tự do phóng đại hoặc điều chỉnh những điều phóng chiếu này. Bằng cách sử dụng kỹ thuật phóng chiếu này, trẻ có vẻ như tiếp xúc được với những ý tưởng và niềm tin đã bị dồn nén vào tiềm thức vì sợ những hậu quả của sự nhận biết những ý tưởng và những niềm tin ấy. Vì quá trình này có tính phóng ngoại, trẻ sẽ tạo sự kết nối giữa các mối quan hệ và các hành vi trong nhóm động vật với những mối quan hệ và hành vi trong chính gia đình em. Trong khi làm như thế, trẻ sẽ thực hiện những khám phá quan trọng về các mối quan hệ trong gia đình em. Và muốn nói về các mối quan hệ ấy, khi điều này xảy ra, điều thích hợp là nhà tham vấn dùng những kỹ năng tham vấn mô tả trong phần 3 để giúp trẻ tiếp tục thuật chuyện của mình. Ở bước này của quá trình, trẻ có thể trải qua những xúc cảm mạnh mẽ như đã chỉ ra nơi vòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu, trang 46. Thảo luận thêm về việc dùng các phương tiện. Cùng với việc khám phá những mối liên hệ hiện thời, nhà tham vấn có thể khám phá trẻ có những cảm nghĩ như thế nào về sự thiếu vắng những thành viên trong gia đình. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói với trẻ, cô muốn em rời con khủng long và đặt nó phía sau lưng em. Bức tranh cụ thể hiện ra chiếc trẻ là hiện giờ đã thiếu đi con khủng long, người cha. Các động vật nhỏ cụ thể dùng để giúp trẻ khám phá các ý tưởng của em về điều có thể làm cho các mối quan hệ trong gia đình được dễ chịu hơn. Điều này có thể thực hiện bằng cách kêu gọi trẻ đặt con vật của em vào chỗ mà con vật sẽ cảm thấy dễ chịu nhất so với các thành viên khác trong gia đình. Điều có thể hữu ích là yêu cầu trẻ đặt con vật của mình gần một con vật được nhận diện là gây âu lo cho em. Như thế, trẻ có thể nếm trải đầy đủ những cảm nghĩ được tạo ra và đối phó với nó. Khi phiên tham vấn gần đến hồi kết thúc, chúng tôi thấy có điều thật hữu ích là yêu cầu trẻ sắp xếp các con vật như thế nào đó để cho tất cả các con vật đều cảm thấy dễ chịu nhất. Nhà tham vấn có thể nói, cô muốn em sắp xếp lại các con vật của em theo mô hình mới để cho tất cả các con vật đều cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu. Điều này giúp trẻ rời khỏi phiên tham vấn với cảm giác dễ chịu về công việc của mình và với ý thức là đã khép lại các vấn đề về những mối quan hệ trong gia đình. Thông thường, khi dùng các con thú nhỏ, nhà tham vấn không nên khuyên bảo, giải thích hoặc khen ngợi trẻ trong khi trẻ thuật chuyện. Cũng thế, những sự biểu lộ ngạc nhiên, tán đồng hoặc không tán đồng sẽ xen vào việc thuật chuyện và có thể chi phối câu chuyện. Như thế, nó không còn thực sự là câu chuyện của trẻ nữa. Nhà tham vấn cần đón nhận câu chuyện của trẻ một cách nghiêm túc và tỏ ra tôn trọng đối với câu chuyện nữa. Điều này vẫn có giá trị ngay cả khi ta thấy rõ thông tin thực về câu chuyện của trẻ là hoàn toàn không đúng. Chỉ với cơ hội thuật chuyện của mình theo cách của mình, trẻ mới có thể tiến dần tới chỗ thử nghiệm nhận thức của mình về thực tại. Thật là lý thú khi nhận thấy rằng khi chúng ta dùng các động vật thu nhỏ với các trẻ khác nhau trong cùng một gia đình, chúng ta thường nghe những câu chuyện độc đáo, hoàn toàn khác nhau của mỗi em, dù rằng một số yếu tố quan trọng của những câu chuyện này là giống nhau. Các kỹ năng tham vấn cần thiết khi sử dụng các con thú nhỏ. Tất cả những kỹ năng tham vấn bàn tới trong chương 3 đều cần thiết khi sử dụng các con thú nhỏ. Các kỹ năng sau đây là đặc biệt hữu dụng. 1. Quan sát. 2. Phản ánh nội dung và các cảm nghĩ. 3. Dùng những lời phát biểu, phản hồi những quan sát. 4. Những câu hỏi mở. Đây là một số ví dụ để chứng minh công dụng của các kỹ năng trên. Sử dụng quan sát và phản ánh cảm nghĩ. Nhà tham vấn có thể nói, cô thấy rằng em có vẻ vui sướng khi em đặt con khỉ và con dê chung với nhau. Sử dụng quan sát và lời phát biểu. Nhà tham vấn có thể dùng lời phát biểu để phản hồi cho trẻ một quan sát có ý nghĩa bằng cách nói. Cô để ý thấy rằng con gà ở cách xa con tê giác nhất. Sử dụng câu hỏi mở. Nhà tham vấn có thể hỏi, con vật này sẽ ra sao khi con khủng long đứng trước mặt nó? Có những lúc, trong khi làm việc với các con thú nhỏ, nhà tham vấn có thể lặp lại từng tiếng, từng câu trẻ đã dùng để khuyến khích trẻ kể thêm chuyện của mình. Hãy xét ví dụ là, sau khi rời con mèo đến cạnh con gà, trẻ nói, con voi không thích điều đó. Nếu NTV lặp lại, con voi không thích điều ấy, thì trẻ sẽ nghĩ về điều em vừa nói và sẽ khám phá các ý tưởng và cảm nghĩ của mình một cách kỹ lưỡng hơn. Chúng ta cần nhớ rằng các mục đích của tham vấn không bao gồm có sự dò xét. Nếu nhà tham vấn bắt đầu nêu những câu hỏi không cần thiết chỉ nhằm thỏa mãn đến lịch trình của mình, thì tính xác thực trong câu chuyện của trẻ sẽ bị lệch lạc. Nhà tham vấn cần tiếp tục nhớ không nên xâm phạm, nhưng phải nhẹ nhàng tạo cơ hội cho trẻ tiếp tục thuận chuyện. Bất cứ câu hỏi nào nhà tham vấn nêu lên nên nhắm tìm thêm thông tin về câu chuyện của trẻ, chứ không nên chuyển câu chuyện theo hướng riêng của mình. Các câu hỏi nên cân nhắc thận trọng để khuyến khích trẻ nói về các sự kiện và ý nghĩa mà trẻ muốn gán cho các sự kiện đó. Những câu hỏi tại sao không hữu ích khi làm việc với các con thú nhỏ, vì nó nhắm đưa tới những câu trả lời có tính diễn giải, có thể đưa trẻ ra khỏi những quá trình hướng nội. Những câu hỏi cái gì, thế nào hữu ích hơn, vì nó khuyến khích trẻ chia sẻ thông tin mà không bị làm vần đục bởi những diễn giải có tính toán. Những diễn giải khiến trẻ lệch khỏi trọng tâm câu chuyện và đưa trẻ ra xa những kinh nghiệm đau đớn. Tính thích hợp của phương tiện. Các con thú nhỏ rất thành công khi sử dụng theo cách chúng tôi đã mô tả. Với các em từ 7 tuổi trở lên, với các em ít tuổi hơn, việc sử dụng có khuynh hướng đưa đến những câu trả lời cụ thể và trẻ có vẻ không phóng ý tưởng về các thành viên trong gia đình lên các con vật. Trái lại, dường như trẻ chỉ nói trực tiếp về các con vật được chọn và những đặc tính của nó. Ngoài ra, trẻ dưới 7 tuổi có khả năng hạn chế về chiều tượng và tin liệu. Các em biết ít về động cơ hoặc chủ tâm và vì vậy mà khó phóng ngoại hành vi của người khác lên các con vật. Các con thú nhỏ thích hợp để dùng trong tham vấn cá nhân hơn là trong tham vấn nhóm, vì việc dùng phương tiện này hướng nhận thức của trẻ về người khác và các mối quan hệ giữa những người khác. Làm việc với những con thú nhỏ đòi hỏi phần nào sự điều khiển hoặc hướng dẫn của nhà tham vấn. Những con thú nhỏ khuyến khích các hành vi có tính hướng nội và riêng tư nơi trẻ em, bởi vì trẻ được đòi hỏi phóng chiếu tư tưởng và cảm nghĩ lên các con vật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phương tiện này có thể được dùng để mở rộng sự khám phá của trẻ về các khả năng lựa chọn và các lựa chọn. Khi trẻ co rút lại và hoặc bế tắc tình cảm, thì cần có thời gian khởi động lại để khuyến khích trẻ chơi tự do với các con thú nhỏ. 18. Làm việc với khay cát. Chúng ta sẽ thảo luận về công việc với khay cát theo các đề mục sau. 1. Thiết bị và vật liệu cần thiết. 2. Mục đích công việc nơi khay cát. 3. Sử dụng khay cát như thế nào. 4. Kỹ năng tham vấn khi dùng khay cát. 5. Tính thích hợp của công việc nơi khay cát. Thiết bị và vật liệu cần thiết. Thiết bị duy nhất cần có là khay cát. Các vật liệu cần có là vật tượng trưng, tượng nhỏ và các con thú nhỏ. Khay cát. Khay cát có thể làm bằng gỗ hoặc nhựa. Nếu nó vuông vức, mỗi cạnh 1 mét và cao 15cm là tốt. Các khay cát bằng gỗ nên có lớp chống thấm. Cát nên chọn loại được rửa sạch. Trong kinh nghiệm thực hành, chúng tôi thấy dùng cát mịn rất nhẹ là sai lầm. Nó có thể tạo nên một cơn bão cát nhỏ trong phòng khi các trẻ nhỏ hăng hái sử dụng nó. Độ sâu của cát nên ở khoảng 75mm. Với 75mm, khoảng trống giữa mặt cát và rìa trên cùng của khay, như thế sẽ dễ làm việc trong cát mà không để cát văng ra ngoài khay. Đôi khi, kết hợp cát với nước càng hữu ích hơn, dù đây không phải là điều thiết yếu. Cát ướt có thể dùng làm hang, đường hầm, đồi và các dạng khác. Chúng ta để khay cát trên sàn và ngồi với trẻ trên sàn cạnh khay cát. Vật tượng trưng. Những vật tượng trưng dùng làm việc nơi khay cát gồm nhiều món đồ vật nhỏ có chọn lựa bởi vì nó có những tính chất giúp trẻ dễ dàng suy ra ý nghĩa tượng trưng. Chúng tôi đã chọn những vật tượng trưng qua một thời gian dài, vì vậy nó gồm rất nhiều loại đồ vật khác nhau. Các vật tượng trưng có thể dùng để tượng trưng cho những thứ cụ thể như nhà, đường, trường học, trung tâm mua sắm và cá nhân con người. Ngoài ra, nó cũng được dùng để tượng trưng cho những quan niệm ít cụ thể hơn như những tư tưởng, bí quyết, niềm tin, ước mong và những hàng rào tình cảm. Như thế, các vật tượng trưng có thể được dùng để tượng trưng cho cái gì cụ thể hoặc không thể sở thấy hoặc trừu tượng mà có một vị trí trong câu chuyện của trẻ. Một bộ những vật tượng trưng hữu ích có thể bao gồm những món sau đây. Các món chung: đá tảng, đá nhỏ, sỏi, lông chim, vò sò, gỗ, hộp nhỏ có nắp, đá cẩm thạch, đèn cây, cờ giấy nhỏ, vật trang sức cũ, chìa khóa, giấy, ổ khóa, vật trang trí, pin đèn, hộp đựng spaghetti, quả cầu thủy tinh, tấm gương nhỏ, nút áo, chuỗi hạt, móng ngựa, kim tự tháp nhỏ, sao vàng, sổ tay, bút chì, sợi xích, đinh lớn, đồ chơi nhỏ, cây bằng nhựa, hàng rào đồ chơi, máy bay, xe lửa, thuyền, xe hơi, tượng nhỏ và siêu anh hùng, lính đồ chơi, tượng nhỏ nam và nữ, phụ nữ hình mèo, các hiệp sĩ thời Trung Cổ, người rơi, biệt kích tự động, động vật đồ chơi, rồng, động vật ở nông trại, động vật sở thú, động vật rừng, động vật trong nhà. Những vật tượng trưng có ý nghĩa phổ biến như những vật gây cười, gây sợ, thân yêu, kỳ ảo hoặc có tính tôn giáo là những vật tượng trưng lý tưởng. Mục đích sự làm việc với khay cát là vì với khay cát cung cấp cho trẻ cơ hội để dùng các vật tượng trưng trong một không gian giới hạn để thuật chuyện của mình. Trong khi thuật chuyện, trẻ có cơ hội tái tạo trong khay cát và trong trí tưởng tượng những sự kiện và những hoàn cảnh của em trong quá khứ và trong hiện tại. Trẻ cũng có thể khám phá những khả năng cho tương lai hoặc diễn đạt những tưởng tượng của mình nơi khay cát. Kết quả là trẻ được giúp để làm tất cả hoặc một số những điều sau đây: khám phá những sự kiện cụ thể trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khám phá những chủ đề và vấn đề có liên quan đến những sự kiện này, diễn tả những điều trẻ không thể chấp nhận bây giờ hoặc trước đây, đạt tới sự hiểu biết có ý thức về những yếu tố của những sự kiện trong đời trẻ, và như thế là đạt được sự nhận định về các sự kiện ấy, hòa nhập các cực, thay đổi câu chuyện của mình bằng cách phóng ngoại những điều tưởng tượng của trẻ lên đó, nếm trải cảm giác về sức mạnh qua biểu hiện thể chất, đạt được tự chủ đối với những vấn đề và sự kiện quá khứ và hiện tại, suy nghĩ về điều có thể xảy ra tiếp sau đó, tìm giải pháp cho các vấn đề qua sự phát triển nhận xét, sử dụng khay cát như thế nào. Do kinh nghiệm xúc giác và thể lý của sự làm việc nơi khay cát, phần lớn trẻ em dường như sẵn sàng lao vào việc. Chúng tôi thường bắt đầu bằng cách kêu gọi trẻ dùng bất cứ vật tượng trưng nào tùy thích để tạo nên khung cảnh hoặc bức tranh nơi khay cát. Bằng cách yêu cầu trẻ tạo bức tranh, chúng tôi lưu ý tới những mục đích cho phim tham vấn. Đây là nhiều ví dụ khác nhau về những chỉ dẫn có thể hữu ích khi bắt đầu công việc nơi khay cát. Ví dụ 1, đôi khi chúng ta để cho trẻ tự do tạo bất cứ bức tranh nào theo ý em mà không có sự điều khiển cụ thể nào. Lối tiếp cận không hướng dẫn này có thể hữu ích bởi vì nó để cho nhà tham vấn quan sát cách thức trong đó trẻ dự vào công việc và tạo nên bức tranh. Bây giờ, nhà tham vấn có thể tìm những chủ đề và những vấn đề trong khi tạo ra bức tranh để có thể thảo luận với trẻ về những điều này. Dùng cách này, nhà tham vấn có thể bắt đầu công việc nơi khay cát bằng cách nói: cô muốn em dùng những vật này, vật tượng trưng, để tạo một bức tranh trong cát. Ví dụ 2, trong một số trường hợp, nhà tham vấn có thể ngờ rằng những vấn đề của trẻ có liên quan tới người khác. Bây giờ, nhà tham vấn có thể định hướng cụ thể hơn và có thể nói: hãy tạo một bức tranh về tất cả những người mà em biết. Trong khi bức tranh được triển khai, nhà tham vấn có thể lưu ý tới những tính chất của các mối quan hệ khác nhau, đặc biệt chú ý tới những mặt mạnh, mặt yếu, những khoảng cách, sự gần gũi và các giới hạn. Ngoài ra, nhà tham vấn nên chú ý tới sự thiếu vắng những người quan trọng khác trong bức tranh. Việc nhà tham vấn sử dụng lời phát biểu phản hồi sẽ giúp nâng cao sự lưu tâm của trẻ tới hoàn cảnh của em, khiến em có thể ứng phó với những vấn đề liên hệ. Ví dụ 3, một số trẻ biểu lộ mối lo âu rất cao. Với các trẻ em này, điều hữu ích là cho các em lời chỉ dẫn sau đây: hãy tạo bức tranh về những thứ gây sợ cho em nhiều nhất. Sau đó, khi bức tranh được hình thành, nhà tham vấn có thể nói: hãy tìm vật gì khiến em nhớ tới những con ma, những con nhện hoặc bất cứ vật gì liên quan. Những hướng dẫn này có thể hữu ích với trẻ nhờ cụ thể hóa nỗi sợ. Trẻ có thể đối phó với nó một cách tượng trưng, chẳng hạn như trẻ có thể chôn nó hoặc đặt nó ra ngoài khay cát. Ví dụ 4, một số trẻ em bị thiếu thốn tình cảm lúc còn nhỏ nêu lên những đề tài liên quan tới sự khước từ và bỏ rơi. Điều quan trọng là giúp các em này phát hiện nhận thức về cách trong đó các em được nuôi dưỡng. Trong những trường hợp như thế, nhà tham vấn có thể nói: em hãy tạo bức tranh nói về tình cảnh của em lúc ấu thơ. Qua tạo dựng bức tranh, trẻ có thể được giúp để nhận biết và nếm trải nỗi đau liên hệ tới việc thiếu sự gần gũi và sự nuôi dưỡng lúc thơ bé. Bằng cách sở hữu và nếm trải nỗi đau này và với sự giúp đỡ của nhà tham vấn, trẻ có thể khám phá ra những cách tự nuôi dưỡng. Đôi khi, trong những trường hợp mà người mẹ vắng mặt hoặc không quan tâm, trẻ có thể nhìn nhận rằng một người khác đã cung cấp cho em phần nào sự nuôi dưỡng. Sau khi ứng phó với nỗi đau liên quan tới hành vi của mẹ, trẻ có thể được giúp đỡ để đạt tới những cảm nghĩ tích cực như là kết quả của sự nhận biết việc em nhận được sự nuôi dưỡng của một người khác. Do kết quả chỉ dẫn của nhà tham vấn, có vẻ trẻ đã tạo ra được một bức tranh thu nhỏ trong khay cát về nhận thức của em đối với một phần thế giới hiện tại hoặc quá khứ hoặc tương lai của em. Trong khi điều này diễn ra, nhà tham vấn nên lặng lẽ ở cạnh trẻ, không làm gián đoạn câu chuyện của trẻ một cách không cần thiết. Với tư cách nhà tham vấn, hãy lưu tâm tới câu chuyện đang triển khai và nâng đỡ sự diễn biến của nó. đừng cố diễn giải, nhưng nên tìm cách nhận biết sự trình bày tượng trưng theo cách hiểu của trẻ. Công việc nơi khai cát có hiệu lực vì nó cung cấp cấu trúc cụ thể, dưới dạng một bức tranh nơi khai cát cùng với thông tin phản hồi của người quan sát, nhà tham vấn. Vì vậy, trẻ có thể đạt tới sự hiểu biết về thế giới của em bằng cách nhìn thẳng vào quang cảnh em đã tạo nên trong khai cát và thông qua cả lời phản hồi mà nhà tham vấn đã đưa ra cho em. Khi bức tranh nơi khai cát được triển khai, có thể có nhiều giai đoạn xây dựng. Chẳng hạn như, trẻ có thể tạo bức tranh trong đó em làm hàng rào xung quanh nhà. Sau đó, khi câu chuyện tiếp diễn, trẻ có thể tạo hình phần cát ở sau hàng cây thành đồi và rãnh nước. Khi câu chuyện của trẻ triển khai, bức tranh trong khay cát trải qua 3 giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn như làm tăng những rào cản quanh nhà. Rõ ràng là các vấn đề an toàn dường như đã xuất hiện. Tuy nhiên, nhà tham vấn không nên diễn giải như thế vì có thể mắc sai lầm. Trái lại, nhà tham vấn nên cung cấp thông tin phản hồi chính xác cho trẻ về điều đã quan sát bằng cách nói. Cụ thể rằng, em đã dựng hàng rào và một số cây xanh và có cả các ngọn đồi và các rãnh nước quanh nhà. Qua việc tuần tự tạo dựng bức tranh trong khay cát và với ý thức được khơi dậy do thông tin phản hồi của nhà tham vấn, bây giờ có vẻ như trẻ đã nhận ra vấn đề của mình là sự an toàn hoặc là điều gì khác nữa và có thể sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là nhà tham vấn để cho quá trình triển khai diễn ra không có dẫn giải hoặc xen vào. Điều quan trọng không kém nữa là nhà tham vấn không suy đoán về ý nghĩa các biểu tượng hoặc các đồ vật trong câu chuyện nơi khay cát. Tốt hơn hết là tìm kiếm ý nghĩa mà trẻ gắn cho các biểu tượng. Chẳng hạn như, nhà tham vấn có thể hỏi, em có thể nói cho cô biết về tảng đá này không? Đáp lại, trẻ có thể nói, đó là nhà thờ, nơi chúng em có nhiều thứ để ăn. Bằng cách này, sự quan tâm của em về các vấn đề và về các diễn tiến trong câu chuyện đã được nêu lên. Chúng tôi đã giới thiệu một số ví dụ về các kỹ năng tham vấn khi mô tả cách sử dụng các phương tiện. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi muốn đặc biệt nhìn kỹ hơn vào các loại kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc nơi khai cát. Các kỹ năng tham vấn khi dùng khai cát. Khi sự can thiệp là cần thiết trong lúc trẻ thuật chuyện, nhà tham vấn nên dùng các kỹ năng tham vấn mô tả trong chương 3. Các kỹ năng mô tả chi tiết dưới đây là hữu ích nhất và thích hợp với công việc nơi khai cát. 1. Quan sát. 2. Dùng lời nhận định. 3. Dùng câu hỏi. 4. Cho lời chỉ dẫn. 5. Các kỹ năng chấm dứt khi dùng khai cát. Quan sát. Nhà tham vấn có thể biết rất nhiều điều về trẻ, về cuộc đời của trẻ và những vấn đề của trẻ. Bằng cách quan sát trẻ trong khi làm việc nơi khai cát, nhà tham vấn có thể dùng thông tin quan sát được bằng cách đưa ra lời nhận định phản hồi cho trẻ để trẻ có thể tiếp xúc đầy đủ hơn với những vấn đề bối rối và các diễn biến trong cuộc đời của trẻ. Bạn có thể thấy hữu ích khi nhớ những điều sau đây trong khi quan sát. 1. Lưu ý các biểu tượng trẻ đã chọn. 2. Phát hiện những ý nghĩa và những tính cách đặc biệt mà trẻ đã gán cho các biểu tượng. Bà hãy lưu ý tới những ý nghĩa thông dụng hoặc tập thể của một số biểu tượng và xét xem những điều này có liên hệ với nhau không. 4. Hãy quan sát việc xếp đặt các biểu tượng nơi khay cát. Những biểu tượng nào đặt ở giữa và những biểu tượng nào đặt ở các rìa khay cát. Chú ý xem các biểu tượng nào ở gần nhau, các biểu tượng nào cách xa nhau. Lưu ý tới những biểu tượng nào bị chôn và những biểu tượng nào có vị trí nổi bật. 5. Lưu ý tới những khoảng trống trên khay cát. Video này cũng có thể có ý nghĩa. 6. Quan sát xem trẻ làm việc như thế nào. Em làm việc tự nhiên, do sự thờ ơ, hung hăng hay mạnh mẽ. 7. Quan sát cách trẻ chọn các biểu tượng. Nó có được chọn một cách có ý thức và cẩn thận hay là lụp chụp và đặt để một cách cầu thả. 8. Nhận diện các chủ đề xuất hiện, ví dụ như sự dưỡng dục, bí mật, dã rời, tàn nhẫn, sức mạnh, v.v. 9. Quan sát những điểm bất thường trong câu chuyện của trẻ. Dùng lời nhận định. Đôi khi, trong lúc đang làm việc nơi bức tranh, trẻ sẽ nói về nó một cách tự nhiên. Thông thường, nhà tham vấn lặng lẽ quan sát trong lúc trẻ tạo bức tranh. Tuy nhiên, nếu trẻ không nói gì về việc em đang làm, sau khi quan sát một lúc, điều thích hợp đối với nhà tham vấn là nên gián tiếp gợi ý cho trẻ nói về câu chuyện của em, bằng cách dùng lời để phản hồi điều mà nhà tham vấn quan sát. Chẳng hạn như, nhà tham vấn có thể nói em đã rất cẩn thận khi tạo bức tranh của em, hoặc bức tranh của em có vẻ rất nhiều nhân vật, hoặc bức tranh của em rất nhộn nhịp. Những lời nói này không có tính đường đột mà chỉ khuyến khích trẻ nói về bức tranh mà không hướng dẫn em vào một phần riêng biệt nào của bức tranh. Tuy vậy, đôi lúc những lời nói cũng không đủ mà còn cần tới một câu hỏi nữa. Lời nói phản hồi không những chỉ khuyến khích trẻ nói về bức tranh mà còn nâng cao sự chú ý của trẻ tới những quá trình nội tâm trong khi tạo dựng bức tranh. Sự lưu tâm của em tới các vấn đề, tư tưởng và tình cảm càng tăng mạnh và kết quả là em có thể tập trung chú ý vào các điều này và có thể giải quyết được nó. Dùng câu hỏi. Trước khi nêu câu hỏi, nhà tham vấn nên nhớ rằng điều quan trọng là ngồi im và quan sát chứ không làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên trong quá trình của em trẻ. Tuy nhiên, vào những lúc thích hợp, những lúc tạm nghỉ thì có thể dùng câu hỏi để giúp trẻ khám phá đầy đủ hoặc sâu hơn một số phần trong bức tranh hoặc trong câu chuyện của trẻ. Sau đây là một số ví dụ về việc dùng câu hỏi. Khi dùng khay cát, điều hữu ích là có thể nêu câu hỏi thông thường như: em có thể nói cho cô biết về bức tranh không? Nếu có những khoảng trống trên khay cát, nhà tham vấn có thể lưu ý tới điểm này bằng cách chỉ tay vào khoảng trống và đưa ra nhận định như: cô không biết điều gì đang xảy ra ở đây. Nếu bức tranh trên khay cát có các biểu tượng và các nhân vật lớn và mạnh, nhà tham vấn có thể nói với trẻ: những vật này trông to và mạnh, em có cảm thấy to và mạnh không? Cho lời chỉ dẫn. Ở đầu chương này, chúng tôi đã đưa ra ví dụ về những lời chỉ dẫn có thể được dùng để yêu cầu trẻ bắt đầu tạo bức tranh hoặc thuật chuyện bằng cách dùng các biểu tượng trong khay cát. Trong quá trình, có thể cần tới những lời chỉ dẫn khác. Hãy xem xét các ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Trẻ có thể triển khai câu chuyện bằng cách đưa ra những gợi ý bằng lời về điều có thể sắp xảy ra. Tuy nhiên, em có thể không đưa những biểu tượng vào khay cát để minh họa sự thay đổi. Ví dụ, trẻ có thể dựng nên cảnh nơi trẻ con chơi trong công viên. Sau đó, em có thể nói về chuyện trẻ con trở về nhà. Nhưng trẻ vẫn để các biểu tượng dàn dựng theo cách như trẻ con đang chơi trong công viên. Trong trường hợp này, nhà tham vấn có thể nói: hãy cho cô xem điều gì xảy ra khi bọn trẻ về nhà. Để trả lời, trẻ có thể sắp xếp lại các biểu tượng và tiếp tục thuật lại câu chuyện của em. Kết quả là các vấn đề mới và quan trọng có thể xuất hiện mà nếu thiếu nhắc nhở thì có thể đã bị bỏ qua rồi. Ví dụ 2. Nếu trẻ tỏ ra chú tâm nhiều hoặc tập trung vào một phần riêng biệt của bức tranh, nhà tham vấn có thể hỏi: hãy nói cho cô biết điều gì đang xảy ra ở đây, hoặc nói cho cô biết về cái vỏ sò này, nơi vỏ sò nằm trong phần bức tranh mà trẻ đặc biệt chú ý. Các kỹ năng chấm dứt khi sử dụng khay cát. Nhà tham vấn cần phán đoán lúc nào là thời điểm thích hợp để chấm dứt một mảng công việc nơi khay cát. Những dấu chỉ tốt cho điều này là: nếu 1. Trẻ ngưng công việc một cách tự nhiên. 2. Trẻ không thể triển khai câu chuyện xa hơn nữa. 3. Thời gian dành cho phiên tham vấn đã hết. Vào lúc thích hợp, nhà tham vấn nên tóm tắt điều gì đã xuất hiện trong khi làm việc và kiểm tra xem trẻ cần làm gì để chấm dứt công việc. Bây giờ, nhà tham vấn cần xác định rõ là trẻ phải hoàn thành mảng công việc đang làm và cho trẻ cơ hội để xóa bức tranh hoặc để nhà tham vấn sẽ xóa bức tranh khi trẻ đã ra về. Việc nhà tham vấn xóa bức tranh trước sự hiện diện của trẻ là điều không thích hợp bởi vì đó là câu chuyện của trẻ. Làm như thế là xâm phạm và có thể dẫn tới chỗ diễn dịch tượng trưng không mong muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm cho trẻ biết rằng bức tranh sẽ không còn ở đó khi em trở lại cho một phiên tham vấn khác. Nếu nhà tham vấn chụp hình sự sắp xếp các biểu tượng trong khay cát, nhà tham vấn sẽ dễ dàng nhận diện những đổi thay và những đề tài lặp lại bằng cách so sánh các tấm hình từ phiên này tới phiên khác. Tính thích hợp của công việc với khay cát. Trẻ ở khoảng từ 5 tuổi trở lên rất thích với công việc nơi khay cát. Trẻ vị thành niên và cả người lớn cũng thấy công việc này là hữu ích. Trẻ ít tuổi hơn thích chơi cát nhưng không đủ phát triển để tham gia vào việc sử dụng các phương tiện một cách tượng trưng. Giống như sự làm việc với con thú thu nhỏ, công việc nơi khay cát thích hợp một cách lý tưởng trong tham vấn cá nhân. Đấy là một hoạt động có mục đích mở và phát triển bởi vì nó cho phép trẻ khám phá bất cứ khả năng nào trong các giới hạn tưởng tượng riêng của mình. Kích cỡ và xìa của khay cát tạo cảm giác về giới hạn và làn xanh nhưng không cản trở những khám phá nội tâm của trẻ. Công việc nơi khay cát khuyến khích trẻ tập trung chú ý vào những quá trình nội tâm. Nó cũng làm cho trẻ thành viên phiêu lưu và tương tác với sự khuyến khích của nhà tham vấn. Thông tin nhiều hơn về khay cát có thể tìm thấy trong Lowenfeld 1967 và Rice Menuhin 1992. 19. Làm việc với đất nặn. Đất nặn là một vật liệu tuyệt vời để làm việc với trẻ em vì những tính chất vật chất của nó vừa mời mọc vừa hữu ích trong trị liệu. Phần lớn trẻ em nhận thấy rằng cấu tạo của đất nặn tạo cảm giác dễ chịu khi sờ nắn và sử dụng. thật dễ dàng tạo ra những hình dáng bằng đất nặn, làm thay đổi những hình dáng này về kích cỡ cũng như hình thức. Nhiều trẻ em sẵn sàng tham gia vào công việc với đất nặn và đắm mình trong cảm giác nắm, ép, vỗ, nhồi và tạo dáng. Các em rất thích thú và thỏa mãn với kinh nghiệm cơ bắp. Cụ thể, trong một số trường hợp, đất nặn hầu như trở thành sự phân thân của trẻ, như thể nó là một phần con người của các em. Đất nặn khiến trẻ trở nên sáng tạo. Trong hoạt động sáng tạo, tình cảm bên trong trẻ như bừng dậy và được biểu lộ qua hoạt động. Đất nặn cho phép trẻ biểu lộ một phạm vi tình cảm rất rộng. Một em bé có thể thanh thản nắn vuốt đất nặn, hoặc hung hăng thoi đấm nó, hoặc xé nát nó trong trạng thái thất vọng. Như thể những tình cảm mà trẻ ấp ủ bên trong được phơi bày ra ngoài với hiệu quả thanh tẩy. Vì các hình dáng làm bằng đất nặn có thể đổi thành dáng mới dễ dàng, loại phương tiện này mời gọi trẻ tiếp tục làm việc bằng cách phát triển những đề tài hiện hữu và khám phá những đề tài mới. Đất nặn là loại phương tiện ba chiều. Điều này cho phép trẻ có nhiều tự do sáng tạo hơn khi làm việc hai chiều như họa nước hoặc vẽ chì. Dùng đất nặn, trẻ được tự do tạo những hình dáng hiện thực, tưởng tượng hoặc tượng trưng. Chẳng hạn như, trẻ có thể tạo một hình dáng bằng đất nặn để tượng trưng cho một quái vật. Hình dáng này tượng trưng cho một quái vật có thể là hiện thực và giống như một con vật, hoặc nó có thể giống như một hình ảnh tưởng tượng, hoặc nó có thể là một hình dáng tượng trưng đặc biệt, hoặc nó có thể chỉ là một cục đất nặn hình dáng xù xì. Làm việc với đất nặn có thể đem lại sự tưởng tượng cho những trẻ em có cảm nghĩ là mình không có kỹ năng sáng tạo thích hợp, vì nó là phương tiện có thể được sử dụng với rất ít kỹ năng, ít có nguy cơ thất bại. Ngoài ra, nhà tham vấn không cần áp đặt bất cứ kỳ vọng hay nguyên tắc nào để cho trẻ cảm thấy tự do tự biểu lộ một cách tự tin bằng cách đáp ứng những kinh nghiệm nội tâm mà không bị hạn chế một cách không cần thiết. Bởi vì đất nặn kích thích các giác quan cơ bắp và cụ thể, nó cho phép các trẻ em bị bế tắc trong những kinh nghiệm về giác quan và tình cảm lại có thể tiếp xúc với các kinh nghiệm này. Khi các trẻ em này tham gia tích cực vào trò chơi với đất nặn, sự nhạy cảm gia tăng của các em đối với những cảm xúc cơ bắp có vẻ đem lại kết quả trong việc biểu hiện tình cảm một cách hữu ích. Nhà tham vấn có thể kỳ vọng được thấy các hành vi có vẻ như phản ánh các quá trình bên trong của trẻ. Nhà tham vấn cần quan sát những phản ứng bằng lời và không bằng lời của trẻ và đáp lại những điều đó bằng cách sử dụng những kỹ năng thích hợp. Các vật liệu cần thiết khi dùng đất nặn: cần có đất mềm, nắn xếp được. Điều quan trọng là đất không nên quá ướt và dính dơ, vì như vậy làm việc với đất nặn sẽ không thích thú. Đất nặn cũng không nên quá thô và nhám hoặc là gây khó chịu cho da. Đất nặn có thể mua từng khối cỡ 30cm x 20cm x 10cm, nơi cửa hiệu bán vật liệu thủ công. Chúng tôi thích làm việc với đất nặn trên nền nhà hơn là trên ghế dài, để trẻ có thể dễ dàng tiếp xúc với đất, làm việc ngay tại đó và đi lại giữa các hình tượng bằng đất nặn. Trẻ em có thể làm việc với đất nặn trên sàn nhựa vernis, nhưng sau đó cần phải rửa sàn, và điều này cũng là mất thì giờ. Thường, chúng tôi làm việc trên tấm phủ nền. Tấm này có thể gấp lại sau khi dùng và đem đi giặt dễ dàng. Tấm trải nền cần đủ rộng để cung cấp không gian làm việc thích hợp và đủ chỗ cho cả trẻ và nhà tham vấn cùng ngồi lên đó một cách thoải mái. Một sợi dây kẽm mỏng hoặc cước câu cá dài khoảng 40cm với tay nắm gỗ ở hai đầu cần dùng để cắt đất nặn ra từng miếng. Nếu vật dụng này được sử dụng như vật dụng cắt bơ thì đất nặn sẽ được tách dễ dàng thành từng miếng. Đôi khi cũng cần có những dụng cụ để tạo hình đất nặn, gồm những thứ như dao trộn thuốc bằng gỗ, bút vẽ cứng và dao đĩa bằng nhựa, vật dụng ép tỏi để ép đất nặn. Đất nặn khô đi trong khi sử dụng, đặc biệt trong những phòng có máy sưởi, máy điều hòa không khí hoặc quạt. Để cho điều này khỏi xảy ra thì cần phải có một tô nước với miếng bọt biển xốp để vắt nước suối lên đất nặn, giữ cho nó được ẩm. Một số trẻ em trở nên lo lắng về đất nặn gây sơ. Để giải quyết chuyện này, chúng ta cung cấp cái tạp dề bằng nhựa và colloid đi đến bồn rửa và vòi nước chảy. Tóm lại, các vật dụng cần thiết khi dùng đất nặn có thể kể như sau: một khối đất nặn lớn, một tấm phủ nền, một tạp dề nhựa, một sợi kẽm để cắt đất, các dụng cụ tạo hình, một bát nước và bọt biển, lối thông tới chỗ có nước để rửa. Các mục đích khi sử dụng đất nặn: yêu cầu trẻ tạo những hình đất nặn để tượng trưng hoặc tiêu biểu cho những nhân vật, đồ vật, cảm nghĩ hay những vấn đề trong cuộc đời của em, cung cấp cho trẻ cơ hội mời gọi để em thuật chuyện. Trong khi trẻ làm điều này, nhà tham vấn có thể dùng những kỹ thuật tham vấn để giúp trẻ khám phá các mối quan hệ, hiểu biết quá khứ của mình và phát triển nhận thức. Vì đứt nặng cho phép trẻ biểu lộ ra ngoài các quá trình nội tâm đang diễn ra trong khi trẻ thuật chuyện, nó tạo ra cầu nối, kết liền những quá trình bên trong của trẻ và nhà tham vấn, và cho phép nhà tham vấn chia sẻ chi tiết thân mật về câu chuyện của trẻ. Như thế, nhà tham vấn có cơ hội để khuyến khích trẻ biểu lộ tình cảm và giải quyết các vấn đề. Đứt nặng đặc biệt hữu ích trong việc giúp trẻ phóng ngoại những cảm nghĩ, chứ không để bị chôn chặt. Sự phóng ngoại này xảy ra khi trẻ phô diễn tình cảm của mình bằng động tác. Chẳng hạn như trẻ có thể đập hoặc đấm vào đất nặn, hoặc có thể trẻ nhồi hay lăn đất nặn. Khi điều này diễn ra, nhà tham vấn có thể giúp trẻ nhận biết và xử lý các cảm nghĩ bên trong kết hợp với sự biểu lộ bên ngoài. Đất nặn có thể cho phép trẻ nếm trải sự thỏa mãn và thành công bằng cách hoàn thành sản phẩm. Nó rất hữu ích khi làm việc với trẻ theo nhóm. Trong môi trường của nhóm, trẻ được khuyến khích tác động qua lại khi các em khác và đạt được nhận định và hiểu biết về các trẻ em khác trong nhóm thông qua sự chia sẻ. Sự chia sẻ này có thể nâng cao ý thức cá nhân của trẻ về sự tùy thuộc vào nhóm. Ngoài ra, công việc với đứt nặng có thể được dùng để giúp trẻ khám phá những hậu quả hành vi của mình khi ở trong nhóm. Tóm lại, các mục đích quan trọng khi dùng đứt nặng gồm có các điểm liệt kê dưới đây. Những mục đích khi làm việc với đứt nặng theo cá nhân và theo nhóm: giúp trẻ thuật lại và chia sẻ câu chuyện của mình bằng cách dùng đứt nặng để minh họa những yếu tố trong câu chuyện; giúp trẻ phóng ngoại những cảm nghĩ chất chứa trong lòng lên đứt nặng để có thể nhận biết và giữ lấy các cảm nghĩ đó; giúp trẻ nhận biết và giải quyết những vấn đề cơ bản; giúp trẻ khám phá các mối quan hệ và phát triển nhận thức về các mối quan hệ ấy; giúp trẻ nếm trải sự thành công và thỏa mãn trong việc hoàn thành một công tác sáng tạo. Những mục đích khi làm việc với đứt nặng theo nhóm: giúp trẻ đạt được nhận thức và hiểu biết các bạn trẻ khác, làm tăng ý thức của trẻ về sự tùy thuộc vào nhóm, giúp trẻ khám phá các hậu quả hành vi của mình khi ở trong nhóm. Làm việc với đứt nặng như thế nào? Trong phần thảo luận về cách làm việc với đứt nặng, chúng tôi sẽ sử dụng các tiêu đề sau đây. 1. Bắt đầu làm việc với đứt nặng. 2. Dùng đứt nặng để giải quyết những vấn đề cụ thể. 3. Tạo sự đối thoại giữa hai hình tượng. 4. Chấm dứt làm việc với đứt nặng. 5. Dùng đứt nặng trong nhóm. 1. Bắt đầu làm việc với đứt nặng. Chúng tôi nhận thấy rằng có một cách thật tốt để yêu cầu trẻ làm bạn với đứt nặng. Kỹ thuật này do Violet Wacklander đưa ra. Việc kết bạn cho phép trẻ liên hệ với đứt nặng theo cách riêng. Chúng tôi nói với trẻ: em hãy cầm miếng đất lên. Tiếp theo là em hãy giữ miếng đất trong tay và hãy nhắm mắt lại. Một số trẻ em không chịu nhắm mắt, nhưng như thế cũng được. Sau đó ta đưa cho trẻ các chỉ dẫn dưới đây. Giữa mỗi lời chỉ dẫn cần dành cho trẻ đủ thời gian để hoàn thành công việc. Hãy nhồi đất, hãy nén phẳng nó, hãy bóp chặt nó, hãy dứt nó ra từng miếng, hãy gom tất cả lại rồi lại nhồi nó, dùng ngón tay chọc lên nó một lỗ, xé nó ra từng miếng rồi làm thành con rắn, quấn con rắn quanh một ngón tay. Sau đó trẻ được mời gọi tiếp xúc với kinh nghiệm trực tiếp về việc sử dụng đứt nặng. Nhà tham vấn có thể đưa ra lời mời gọi bằng cách hỏi: em cảm thấy thế nào khi làm bạn với đứt nặng? Rồi tiếp theo là: em thích làm cái gì với đứt nặng? Rồi tiếp theo là: em thích làm cái gì nhất? Nhà tham vấn có thể yêu cầu trẻ lặp lại phần thích thú nhất trong bài tập làm bạn với đứt nặng. 2. Dùng đứt nặng để giải quyết những vấn đề cụ thể. Sau khi trẻ đã làm bạn với đứt nặng, nhà tham vấn có thể khuyến khích trẻ tạo ra một hình tượng. Hình tượng này sẽ nhắm tới những mục đích khác nhau, cho nên những chỉ dẫn của nhà tham vấn cần phải cụ thể hướng thẳng tới những mục đích này. Đây là một số ví dụ về những lời hướng dẫn có thể dùng. Hãy làm một hình tượng để cho cô biết hiện giờ em cảm nghĩ ra sao. Hãy làm một hình tượng bằng đứt nặng giống như em khi em còn là một em bé. Hãy làm một hình tượng bằng đứt nặng giống như em khi em sống ở nhà nuôi dưỡng. Hãy làm một hình tượng bằng đứt nặng giống như em khi em đi thăm bố. Đôi khi trẻ có thể nói: em không thạo làm việc này, hoặc em không thể làm gì cả. Nhà tham vấn có thể khuyến khích bằng cách nói: chỉ cần tạo bất cứ hình dạng nào giống như em khi em còn là, xem các gợi ý nêu trên. Điều hữu ích nữa là có lúc nhà tham vấn làm mẫu cho trẻ bằng cách tự tạo hình ảnh bằng một miếng đất nặng khác và nói về điều mình đang làm. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể làm một hình tượng với nhiều chỗ lồi lõm và lỗ hổng trong đó để tượng trưng cho sự bận rộn, và có thể nói: hiện giờ cô cảm thấy rất bận rộn vì cô có nhiều việc phải làm nên cục đất của cô hóa ra như thế này. Khi trẻ đã làm được một hình tượng, thì nhà tham vấn muốn gợi ý cho trẻ nói về hình tượng đó. Tuy nhiên, trước khi việc này xảy ra, điều quan trọng là cần kiểm tra kinh nghiệm hiện thời của trẻ bằng cách nêu câu hỏi như sau. Em cảm thấy thế nào khi làm một hình tượng về em khi em còn là em bé? Hoặc bất cứ điều gì khác tùy theo hình tượng. Khám phá kinh nghiệm hiện thời của trẻ theo cách này sẽ giúp trẻ tiếp xúc với kinh nghiệm ngay lúc ấy. Trẻ có cơ hội tìm vào các cảm nghĩ và ý tưởng hiện thời và nói về những điều ấy. Bây giờ có thể có sự giải tỏa tình cảm và phát hiện những vấn đề. Nhà tham vấn có thể đưa ra lời nhận định để phản ánh một hoặc nhiều điều quan sát của mình. Ví dụ như, cô có thể nói, cô thấy rằng em mất rất nhiều thời gian để làm. Cô để ý thấy em rất cẩn thận khi nặn hình tượng của em bé. Nhà tham vấn có thể gợi ý cho trẻ làm nhân vật hình tượng bằng cách nói, cô muốn em xem mình là em bé ấy, hoặc cô muốn em xem mình là hình tượng ấy. Sau đó, trong khi trẻ tưởng tượng rằng mình là hình tượng ấy, thì nhà tham vấn có thể khám phá những cảm nghĩ được nêu lên một cách tượng trưng bằng hình dáng và cấu tạo của hình tượng bằng đất ấy. Bằng cách nói, hãy cho cô biết em cảm thấy thế nào về những u lên này, hoặc em nghĩ thế nào về những que nhọn cắm lên đây. Tiếp theo, nhà tham vấn có thể yêu cầu trẻ rời hình tượng hoặc đi quanh hình tượng để nhìn nó từ các hướng khác nhau. Cô có thể yêu cầu trẻ nói lên kinh nghiệm của mình. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói, khi em nhìn hình tượng của em từ hướng này thì nó giống hay khác với khi em nhìn từ hướng kia, và nói cho cô nghe thêm đi. 3. Tạo ra sự đối thoại giữa hai hình tượng. Sau khi tạo ra một hình dáng tượng trưng cho mình, nhà tham vấn có thể yêu cầu trẻ tạo một hình dáng thứ hai tượng trưng cho một người khác có ý nghĩa trong đời em, hoặc một cảm xúc đang làm cho em bối rối. Nhà tham vấn có mời gọi trẻ lần lượt tưởng tượng rằng em là từng người của các hình nhân ấy và tham gia vào cuộc đối thoại giữa các hình nhân ấy. Chẳng hạn như một trẻ tên Anh là một hình nhân tượng trưng cho mẹ nuôi của em, rồi nhà tham vấn có thể nói, hãy tưởng tượng rằng em là mẹ nuôi của em bé, chỉ vào tượng đất tượng trưng mẹ nuôi của trẻ. Em muốn nói gì với bé Anh? Chỉ vào tượng đất tượng trưng cho trẻ. Quá trình này cứ thế tiếp diễn, trong đó trẻ luôn phiên tưởng tượng khi thì em là bé Anh, lúc thì em là mẹ nuôi của bé Anh, và cuộc đối thoại giữa hai người cứ thế tiếp diễn. Trong tất cả công việc mô tả ở trên, mục đích quan trọng đối với nhà tham vấn là mời gọi trẻ tiếp tục chia sẻ thông tin về các hình tượng và về chính mình. Sự chia sẻ này giúp trẻ nhận ra, sở hữu và giải quyết những rung động tình cảm, nhận ra và giải quyết các vấn đề. Trong suốt quá trình này, nhà tham vấn cần nhớ là không vặn hỏi và không can thiệp vào. 4. Chấm dứt công việc với đất nặn. Khi trẻ và nhà tham vấn nhận ra rằng không còn gì để nói nữa, nhà tham vấn có thể yêu cầu trẻ đưa ra quyết định là sẽ làm gì với hình tượng. Trẻ có muốn là cứ để in hình tượng ở đó, nhưng trẻ cũng nên hiểu rằng nhà tham vấn sẽ phá bỏ hình tượng ấy và trộn nó vào cuối đất nặn sau khi trẻ đi rồi. Một khả năng lựa chọn khác là trẻ rời hình tượng tới một nơi an toàn để cho, dù nó có khô đi, nó cũng sẽ được dùng sau này. Ngoài ra, trẻ cũng có thể muốn bóp hình tượng thành cục đất rồi nhập nó vào cục khối đất còn lại. Hoạt động kết thúc này rất quan trọng đối với trẻ vì đất tượng trưng cho một phần con người của trẻ. Sự lựa chọn của trẻ và hành động chấm dứt của em có thể cung cấp thêm thông tin cho nhà tham vấn về trẻ và về nhận thức của trẻ đối với hình tượng. 5. Dùng đất nặn trong nhóm. Khi làm việc với một nhóm, nhà tham vấn có thể bắt đầu cách nói, hãy làm một hình tượng khiến các em khác trong nhóm biết được cảm nghĩ của em ngay lúc này. Khi tất cả các trẻ em làm xong hình tượng của mình, nhà tham vấn có thể yêu cầu các thành viên trong nhóm nhìn hình tượng của một em và đoán xem em ấy đang nghĩ gì. Sự tác động qua lại giữa các em trong nhóm được khuyến khích khi các em tìm cách đoán xem mỗi hình tượng gợi lên điều gì. Kế đó, nhà tham vấn nói với cả nhóm, hãy làm một hình tượng tiêu biểu cho chính em. Khi tất cả các trẻ em làm xong hình tượng mới, nhà tham vấn có thể hỏi từng thành viên trong nhóm câu hỏi sau đây. Em có thể nói gì với cô về hình tượng này? Một lần nữa, việc thảo luận qua lại được khuyến khích. Điều quan trọng là nên tránh ép buộc trẻ phải nói về hình tượng của mình nếu em ấy không muốn làm như thế. Đôi khi, nhà tham vấn có thể hỏi trẻ, có nên để cho Dũng nói gì về hình tượng của em không? Coi như là trẻ nói vâng, nhà tham vấn có thể yêu cầu Dũng đưa ra nhận xét bằng cách nói, em muốn nói gì về hình tượng của bé Anh đây? Điều này cũng khuyến khích sự thảo luận qua lại. Chúng tôi thấy rằng ở cuối phiên làm việc bằng đất nặn của nhóm, phần lớn các em đều tham gia một cách thích thú vào việc tạo nên một hình tượng của nhóm. bằng cách gom chung các hiện tượng của cá nhân. Điều này giúp trẻ nhìn vào các mối quan hệ trong nhóm. Để làm điều này, nhà tham vấn có thể nói, hãy nhìn quanh trong nhóm và tìm hình tượng của người nào khác thích hợp với hình tượng của em. Nếu một em tên Oanh nói, em nghĩ hình tượng của em có vẻ hay hơn nếu để cạnh hình tượng của bạn Minh, thì nhà tham vấn hỏi, mình em thấy việc Oanh đặt hình tượng của bạn ấy cạnh hình tượng của em thì không có gì trở ngại chứ? Nếu mình nói vâng, thì Oanh có thể được yêu cầu rời hình tượng của em. Sau đó, nhà tham vấn kiểm tra xem mình nghĩ gì về sự thay đổi. Mình, em cảm thấy thế nào khi hình tượng của anh được đặt cạnh hình tượng của em? Mình có thể nói là nó gần quá hoặc chưa đủ gần. Trong trường hợp đó, nhà tham vấn có thể hỏi, em có muốn rời hình tượng của em ra xa hoặc lại gần hơn không? Rồi nhà tham vấn có thể yêu cầu mình rời hình tượng của em tới vị trí thích hợp hơn và khuyến khích Oanh bày tỏ cảm nghĩ của mình sau khi mình đã rời hình tượng của em. Quá trình này được lặp lại với các thành viên khác trong nhóm cho đến khi hình tượng của nhóm được tạo ra bao gồm tất cả các hình tượng của cá nhân. Bằng cách dùng phương pháp này, các thành viên của nhóm có thể tiến tới hiểu biết các mối quan hệ trong nhóm, hiểu biết về nhu cầu của chính mình và nhu cầu của những người khác trong các mối quan hệ này. Điều này có thể hoàn thành mà trẻ không cần phải nói lên tất cả những ý tưởng và cảm nghĩ của mình. Thật lý thú khi nhận thấy rằng trong một nhóm sẽ có một số em thích để những hình tượng của các em đứng độc lập cách xa các hình tượng khác. Sự ưa thích này phải được tôn trọng và đánh giá đúng và cần phải xem như là một trình độ ưa thích hội nhập chứ không phải tách rời. Trong khi làm việc với nhóm, luôn luôn những lựa chọn phải được đưa ra và được tôn trọng liên quan tới việc di chuyển các hình tượng, sự gần gũi của các hình tượng và ảnh hưởng của sự gần hoặc xa đối với sở hữu chủ các hình tượng. Khi bức tranh hình tượng của nhóm được hoàn thành, nhà tham vấn có thể hỏi cả nhóm, các em cảm thấy thế nào khi các em đặt các hình tượng lại chung với nhau? Và bây giờ các em muốn làm gì nữa với hình tượng chung này? Nhóm cần phải được tự do lựa chọn về điều gì cần làm đối với hình tượng của nhóm vừa hoàn thành.